Cảm ơn anh Hoa. Nay chúng ta ôn bài một chút. Quý ông bà anh chị em còn nhớ tuần vừa rồi chúng ta học về đề tài gì không? Cảm ơn Chúa. Tin kính Đức Chúa Trời. Tin kính Đức Chúa Trời nghĩa là sao? Tin kính Đức Chúa Trời. Đây là một trong những điều kiện mà Chúa nói mình phải tin kính Chúa thì mình mới nhận được những lời hứa, những ơn phước quý báu rất lớn của Chúa cho đời sống của mình. Tin kính Đức Chúa Trời, tôi có đề cập đến ba ý nghĩa. Một ý nghĩa đôi lúc được dịch ra ở trong cái chữ tin kính Đức Chúa Trời có nghĩa là mình sống thánh khiết. Tin kính Chúa có nghĩa là mình sống một đời sống thánh khiết, biệt riêng ra cho Chúa. Tin kính Đức Chúa Trời, một ý nghĩa khác nữa đó là mình thật lòng tôn sùng Chúa. Thật lòng tôn sùng Chúa. Về ý nghĩa mà chúng ta đề cập đến nhiều nhất đó là tin kính Đức Chúa Trời là mình hành động như những người, những bậc quý phái. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình tin kính Chúa là mình sống, mình tập tành giống như Đức Chúa Giêsu. Tin kính Chúa là mình sống, mình tập tành mỗi ngày sống giống như Đức Chúa Giêsu. Và có thể nói bước đầu chúng ta sống giống Chúa Giêsu đó là chúng ta phải học cách yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Tại sao chúng ta phải thương nhau? Đó là đề tài mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Chúng ta phải thương nhau vì đây là bí quyết, là nguyên tắc mà chúng ta nhận được những lời hứa rất quý, rất lớn của Chúa cho đời sống của mình. Những lời của Chúa chúng ta đọc ở trong phần Kinh Thánh Đối Đáp, ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu số 3. Thiên phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến cho chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban cho chúng ta những lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta. Đó là phần của Chúa. Chúa nói rằng Chúa đáp ứng tất cả những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Còn hơn như vậy nữa, Chúa ban những ơn phước rất quý, rất lớn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải làm phần của chúng ta. Bởi vì những lời hứa của Chúa không phải là Chúa cho một cách như không, nhưng mà nó có điều kiện. Phần của chúng ta là gì trong câu số 5? Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin sự nhân đức, thêm cho sự nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho sự tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho sự nhịn nhục sự tin kính, thêm cho sự tin kính lòng yêu thương anh em, thêm cho lòng yêu thương anh em lòng yêu mến. Chúng ta đã học qua những cái đặc tính này hết rồi, ngoại trừ hai đặc tính cuối cùng, đó là tình yêu thương anh em và thêm cho tình yêu thương hay là lòng yêu thương anh em lòng yêu mến. Tôi phối hợp hai cái đặc tính cuối cùng này lại chung với nhau, bởi vì hai đặc tính này nó liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Nói như mục sư Rick Warren, ông nói như thế này: hai cái đặc tính này hợp lại với nhau, ông nói rằng tình yêu thương anh em là tình yêu thương bày tỏ qua hành động. Không phải chỉ nói là tôi thương anh hay là tôi nhớ anh hay là tôi quan tâm tới anh, nhưng mà có những cái hành động cụ thể bày tỏ ra. Và đây, nói một cách khác hơn, đây không những tình yêu thương có hành động, nhưng mà đây là tình yêu thương. Đây là chỗ cho chúng ta thấy rằng đức tin của chúng ta là đức tin sống, đức tin có hành động. Cái chữ tình yêu thương anh em ở đây, ở trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp có nghĩa là Christos. Mà Christos ấy là chữ CR Christos. Nó chỉ khác một chữ cái là chữ Christos. Christos là Christ, Đức Chúa Giêsu Christ. Thì chữ Christos là Christos. Nó chỉ khác một cái là Y và một cái là I mà thôi. Cho nên ngày xưa đó, những người hội thánh đầu tiên của Chúa mới bắt đầu ấy, thì có nhiều người ngoại đạo họ nghe nhầm cái chữ Christos với Christos, cho nên họ nghĩ là mấy người tin lành đó là một đạo mới. Đạo này là đạo gì? Đạo này là đạo nói về tình yêu thương anh em. Họ bày tỏ ra tình yêu thương anh em. Và đúng như vậy, dầu rằng họ nghe lộn nhưng mà thật sự là như vậy. Là con cái của Chúa. Mỗi người trong chúng ta không có lựa chọn nào hơn là chúng ta phải yêu thương anh em. Yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Lời của Chúa nói rằng vạn lệnh của Chúa đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Nếu chúng ta không yêu thương nhau trong Giăng Dứt thì nói là nếu chúng ta không yêu thương nhau thì tình yêu thương của Chúa không có ở trong chúng ta. Và cũng ở trong Giăng Dứt nói rằng nếu chúng ta nói rằng tôi yêu Chúa mà tôi không có yêu thương anh em mình thì chúng ta nó láo. Bởi vì sao? Anh em mình thấy được mà mình không thương thì làm sao Đức Chúa Trời mình không thấy được mà mình thương được. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy một điều vô cùng quan trọng, đó là nếu chúng ta thật sự là cơ đốc nhân, là con của Chúa, là người biết rằng sau khi mình chết mình được vào thiên đàng của Chúa, thì mình phải yêu thương nhau. Hay là nói ngược lại, nếu mình không yêu thương nhau, mình không phải là một cơ đốc nhân thật. Có nghĩa là sau khi mình chết đi, mình vẫn đi vào địa ngục nơi hình phạt đời đời. Lời của Chúa nói ở trong Giăng đoạn 13 câu số 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới. Nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Trước khi Đức Chúa Giêsu lên thập tự giá chịu chết cho nhân loại, những lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi Ngài chịu chết, Ngài phán rằng, Ngài không có nói là các ngươi phải làm thế nào để xây cho hội thánh ta được lớn mạnh, hay là làm thế nào để cho nhiều người biết đến danh của ta. Chúa không có nói chỗ đó. Nhưng mà Chúa nói rằng các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu nào, thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chúa không có nói là người ngoài họ biết mình là môn đồ Chúa bởi vì mình có hội thánh của mình có rất là nhiều tiền, hay là mình có tài rất là giỏi, hay là mình có những cái chương trình rất là hay giúp cho xã hội, hay là giúp nơi này nơi khác. Chúa nói người khác, người ngoài kia họ biết mình thật sự là con của Chúa khi mình yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Một cơ đốc nhân, một người thật sự là người tin Chúa mà ghét người khác, đó là một điều mâu thuẫn vô cùng. Không có thể nào có điều đó xảy ra được. Giống như tôi nói với quý ông bà anh chị em ngay giờ này, tôi không biết nói tiếng Việt. Mâu thuẫn vô cùng, chuyện này không thể nào xảy ra được. Trong lúc tôi nói tôi không nói được tiếng Việt mà tôi nói tiếng Việt được. Cho nên một người cơ đốc nhân là một người phải yêu thương bất cứ người nào, anh em chúng ta với nhau. Còn nếu yêu thương nhau, mình không thể nào gọi là con của Chúa. Thật sự mà nói, lời của Chúa nói rằng nếu mình không yêu thương nhau thì thưa quý ông bà anh chị em, mình không có giá trị gì hết. Tôi không yêu thương bất cứ người nào, chính tôi không có giá trị gì hết. Lời Chúa cho chúng ta biết ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, một đoạn kinh thánh diễn tả tình yêu thương một cách tuyệt vời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, Thánh Phaolô nói như thế này: dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay chập chọa tan tiếng. Tôi không ra gì cả. Tôi có thể giàu có thật, tôi có thể giỏi thật, biết tất cả những thứ tiếng loài người và thiên sứ, thấy anh hùng thật, nhưng mà nếu chúng ta không có tình yêu thương, lời Chúa nói rằng mình là những con số không khổng lồ. I am nothing. Dầu tôi có ơn nói tiên tri cùng biết đủ tất cả những sự màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương tôi chẳng ra gì. I am nothing. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đói, song tôi không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Mình có thể hy sinh cho người này người nọ, làm việc thiện, mình có thể biết tất cả mọi sự, nhưng mà nếu không có tình yêu thương, lời Chúa nói rằng mình chẳng ra gì hết. Ở đây Chúa nói như thế nào? Tình yêu thương, một con cái thật của Chúa phải yêu thương nhau. Không yêu thương nhau, ghen ghét nhau, chia rẽ nhau, nói xấu nhau, hơn thua nhau là điều mâu thuẫn vô cùng, không thể nào xảy ra được. Mình không có thể nói rằng mình là người con thật của Chúa nếu mình tìm cách chia rẽ người này với người kia, mình nói xấu người nọ với người kia, mình politic ở trong hội thánh. Mình không phải là con thật của Chúa. Lời Chúa nói như thế nào trong câu số 34 của Giăng đoạn 13: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Tôi đọc ở đây tôi thấy lạ. Chúa nói yêu thương kiểu của Chúa yêu thương chúng ta là điều răn mới. Chúng ta biết ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18 Chúa có nói về luật này rồi. Yêu thương đấy là điều răn cũ chứ không phải là mới. Chúng ta mở ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18, lời Chúa nói như thế này: chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cái dân sự mình, nhưng phải yêu thương kẻ lân cận như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Ở đây Chúa nói phải yêu thương, đây là cái điều răn cũ. Nhưng mà tại sao Chúa nói ở đây là điều răn mới? Thật sự, yêu thương không phải là điều rằng mới, nhưng mà mình yêu thương như Chúa yêu thương mình, đó là điều rằng mới. Yêu thương như Chúa yêu mình, như Chúa yêu mình không đáng để thương, đó là một cuộc cách mạng kỳ diệu vô cùng. Người đời họ không hiểu. Người đời thường thường là gì? Họ yêu những người yêu họ, họ thích những người thích họ, nhưng mà ai ghét họ, họ không có thương những người đó. Cho nên điều này Chúa nói điều răn mới, chúng ta phải yêu nhau. Và đây là cái tình yêu thương, nó không đòi hỏi người khác phải làm gì cho mình. Có một số người tôi nghe nói, ồ, tôi gặp khó khăn với người đó, nhưng mà thưa mục sư, tôi sẵn sàng thương người đó nếu người đó làm theo cái ý của tôi. Nếu tôi có cái ý này hay lắm á, nếu mà anh vâng lời tôi yêu anh, tôi thương anh. Còn không á là không, tôi không có nghĩ, tôi không chơi với anh. Ở trong hội thánh tôi cũng không muốn gặp mặt anh nữa. Tôi sẵn sàng thương anh nếu anh thay đổi. Anh có những cái tính tình rất là xấu, nhưng mà tôi sẵn sàng thương anh nếu anh thay đổi những tính tình đó. Đó không phải là tình thương mà Chúa dạy. Tôi sẵn sàng thương anh nếu anh kính nể tôi, anh tôn trọng tôi. Những cái proposal, những cái chương trình tôi đưa ra là anh làm theo. Đó là anh thương, tôi sẵn sàng thương anh. Đó không phải là tình thương mà Chúa dạy ở đây. Thế mà anh chiều tôi, anh vui vẻ với tôi, anh sẵn sàng hợp tác với tôi là tôi thương anh. Cái đó là tình thương ở ngoài đời. Tình thương của con người xác thịt, tình thương của những người không phải là con thật của Chúa. Tình thương mà Chúa muốn chúng ta có ở đây, đó là tình thương dầu người đó có thay đổi đi nữa, tôi vẫn thương người đó. Dầu người đó có nghịch theo những cái ý kiến của tôi đi nữa, tôi vẫn thương người đó, tôi vẫn hợp tác, tôi vẫn không có chia rẽ khỏi người đó. Và đó là tình thương mà Chúa muốn chúng ta phải có. Agape love, tình thương mặc dầu anh có tệ đến đâu đi nữa, tôi vẫn tìm cách tôi chơi với anh. Chứ không phải là anh không theo cái tiêu chuẩn của tôi là thôi nghỉ chơi, anh đi đường nào ráng chịu, tôi đi đường khác. Đó không phải là yêu thương thật như Chúa muốn nói ở đây. Và tình yêu thương thật cho chúng ta thấy rằng chúng ta thuộc về Chúa.